Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tường trình đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao trong đại dịch. Kế đến là Linh Đan với tin cho hay Bộ Thương mại Mỹ kết luận lốp xe Việt Nam được trợ giá do thao túng tiền tệ. Anh Hải tiếp nối với câu chuyện hai người Mỹ gốc Việt tị nạn được cơ quan di trú liên bang của Mỹ vinh danh. Và sau đó là các bài phóng sự đời sống từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Đầu tư của doanh nghiệp Nhật và Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao. Thông tin này được Thủ tướng Nhật Suga nêu lên trong cuộc điện đàm mới đây với người đồng nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo Đại sứ quán Nhật, trong cuộc trao đổi qua điện thoại kéo dài khoảng 30 phút, ông Suga gửi lời cảm ơn chân thành về những đóng góp to lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Ông Suga được Cơ quan Ngoại giao Nhật ở Hà Nội dẫn lời nói thêm rằng, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao. Quan hệ hai nước có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, năng lượng, môi trường, kỹ thuật số. Tin cho hay người đứng đầu chính phủ Nhật bày tỏ hy vọng rằng quan hệ với Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới nhằm xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Trong cuộc điện đàm hôm 17 tháng 5, theo Đại sứ quán Nhật, Thủ tướng Chính đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam, cũng như bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, ngày càng gắn kết bền chặt trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Hai thủ tướng nhất trí cùng hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. Thông cáo của phía Nhật cho biết, ngoài các vấn đề song phương, tin cho hay hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Theo Đại sứ quán Nhật, Thủ tướng Suga đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ về những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng vẫn đang tiếp diễn và ngày càng gia tăng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, bao gồm luật hải cảnh của Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước được cho cũng đã trao đổi về tình hình Myanmar, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các nỗ lực nhằm hướng tới giải quyết tình hình của ASEAN, cũng như nhất trí cùng nhau hợp tác để giải quyết tình hình Triều Tiên, bao gồm vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản. Về phía Việt Nam, theo Cổng Thông tin Chính phủ VGP News, Thủ tướng Chính đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy 5 lĩnh vực hợp tác, mà một trong số đó là hỗ trợ sớm nhất có thể việc tiếp cận nguồn cung cấp và hợp tác chuyển giao công nghệ về vaccine COVID-19. Tin cho hay, ông Chính cũng đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả của Nhật đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua và bày tỏ sẵn sàng thăm lại Nhật Bản vào thời gian thích hợp. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Suga đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Nhật. Và trong ngày thứ hai của chuyến đi kéo dài 3 ngày, ông đã tới thăm và trò chuyện với sinh viên Đại học Việt-Nhật mà nhà lãnh đạo này nói là một biểu tượng cho hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực của Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Tôi rất vinh dự được diễn thuyết trước tất cả các em sinh viên đang học tại ngôi trường này, những người sẽ gánh vác tương lai của Việt Nam, của ASEAN và thế giới. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tôi sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật nói theo thông tin từ trường đại học ông tới thăm.
Bộ Thương mại Mỹ nhận định rằng các sản phẩm lốp xe ô tô và xe tải hàng nhẹ của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ được trợ giá một cách không công bằng vì sự định giá thấp tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. Kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe của Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan được Bộ Thương mại Mỹ DOC đưa ra hôm 24 tháng 5. Cuộc điều tra này được DOC khởi xướng hồi tháng 6 năm ngoái dưới thời Tổng thống Donald Trump để xem liệu các nhà sản xuất Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Cuộc điều tra được khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép Mỹ và các mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra bán phá giá và chống trợ cấp là lốp xe khách, xe tải hàng nhẹ. Theo kết luận điều tra sơ bộ của DOC đưa ra hồi tháng 1 năm nay, chỉ vài ngày trước khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, bộ này cho rằng các nhà sản xuất của Việt Nam không bán phá giá lốp xe ô tô vào Mỹ. Trong khi đó, các đối tác bị điều tra khác đều bị cho là đã bán phá giá các sản phẩm này. Tuy nhiên, DOC hôm 24 tháng 5 khẳng định trong quyết định cuối cùng rằng các sản phẩm lốp xe ô tô và xe tải hàng nhẹ nhập từ Việt Nam được trợ cấp một cách không công bằng do tiền đồng bị định giá thấp. Đây là lần đầu tiên DOC đưa ra kết luận như vậy. Theo phát hiện của DOC, lốp xe từ Việt Nam được trợ giá với biên độ từ 6,23% đến 7,89% thông qua việc quy đổi đồng đô la Mỹ sang tiền đồng Việt Nam với tỷ giá hối đoái được định giá thấp. Trong cuộc điều tra này, DOC cho biết rằng lốp xe xuất khẩu từ Việt Nam và ba quốc gia kể trên đã bị bán phá giá ở mức thấp hơn thị trường Hoa Kỳ. Trong khi Hàn Quốc có mức phá giá từ 14,72% đến 27,05%, Đài Loan từ 20,04% đến 101,84%, Thái Lan từ 14,62% đến 21,09%, thì Việt Nam có mức phá giá là 22,27%. Bộ Công Thương Việt Nam chưa lên tiếng về kết luận cuối cùng của DOC, trong đó lật ngược đánh giá hồi tháng 1 mà theo sau đó Bộ Công Thương cho biết rằng các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Việt Nam như Sailun, Kanda, Bridgestone, Kumbo và Yokohama đều được coi là không bán phá giá, trong khi các doanh nghiệp còn lại chịu mức thuế suất toàn quốc là 22,3%. Việt Nam đã bị Mỹ điều tra về việc định giá thấp tiền đồng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump đưa quốc gia Đông Nam Á vào danh sách các nước thao túng tiền tệ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4 năm nay đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này, dù cho rằng Việt Nam đã vượt ngưỡng khả dĩ để bị gắn nhãn thao túng tiền tệ theo luật thương mại năm 2015 của Hoa Kỳ. Bộ này cho biết không có đủ bằng chứng để kết luận rằng Việt Nam thao túng tỷ giá hối đoái để đạt lợi thế thương mại hoặc cản trở việc điều chỉnh cán cân thanh toán. Việt Nam cũng luôn khẳng định rằng chính sách tiền tệ của mình không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.
Hôm 27 tháng 5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS vinh danh hai công dân Mỹ từng là người tị nạn Việt Nam, bà Sandy Đặng và ông Nguyễn Đình Thắng, vì những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Bà Sandy Đặng, đồng sáng lập và là hiệu trưởng trường đào tạo Co Innovate Consulting, nguyên là giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, chủ tịch của tổ chức thiện nguyện 11 cộng, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức lãnh đạo trao quyền và phát triển Mỹ Á, một tổ chức hỗ trợ cho các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS, người có thời gian dài 40 năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ người tị nạn từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Bà Sandy Đặng nói dưới VOA.
Tôi rất vinh dự được USCIS cho cái recognition này, cho nên là rất là vinh dự và rất là cảm động. Tôi muốn nói lên là tôi là một người mong muốn là cái recognition này có thể cho được rất là nhiều công dân Mỹ mà nhập tịch vào Mỹ, bên Mỹ, để họ có thể biết được là những người như tôi đã đóng góp nhiều cho Hoa Kỳ.
Tại một buổi lễ đặc biệt được phát trực tiếp từ tổng hành dinh mới của USCIS ở Cambridge, bang Maryland, ông Joe Meyer, Chánh văn phòng chính sách và chiến lược của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, phát biểu: "Hôm nay chúng tôi sẽ vinh danh hai người Mỹ xuất sắc, những người đã chọn đất nước này là quê hương của họ. Họ đã giúp cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn, thịnh vượng hơn và đã tạo ra vô số các tác động tích cực trong cộng đồng địa phương của họ." Bà Amanda Barron, trưởng phòng chính sách và chiến lược của USCIS, phát biểu: "Bà Sandy Đặng đã vun đắp một đội ngũ chuyên gia để xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Lúc lên 10 tuổi, bà cùng gia đình đã rời bỏ Hà Nội, Việt Nam và trải qua nhiều tuần trên biển giữa Trung Quốc và Hồng Kông, rồi sau đó sống 3 năm trong các trại tị nạn khác nhau." Bà Sandy Đặng chia sẻ tại buổi lễ Về lý do bà rời Việt Nam, bà nói, sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, tôi từng hy vọng rằng sẽ có hòa bình, nhưng lại có một cuộc chiến tranh khác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và vì một số tổ tiên ông bà của tôi có gốc Trung Hoa, và mặc dù chúng tôi đã sống ở đó qua mấy thế hệ, nhưng chúng tôi không còn được chào đón như là công dân Việt Nam. Bà Amanda Baran khen ngợi những thành tích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Bà nói, trong hai thập kỷ qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, những người xin tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn bán người và lao động và tình dục ở 20 quốc gia, đồng thời cứu trợ thảm họa cho các nạn nhân của cơn bão Katrina và bão Harvey và nạn nhân của vụ tràn dầu BP. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát biểu, vào tháng 12, 1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong 7 tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi, con định làm gì khi đến Mỹ? Tôi trả lời không chút do dự, chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ. Lễ vinh danh hôm 27 tháng 5 mang ý nghĩa đặc biệt, vì tháng 5 là tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả hai người được vinh danh cùng là người gốc Việt. Từ 2006, hàng năm, cơ quan USCIS chọn một vài công dân nhập tịch để vinh danh giải thành tựu công dân Mỹ xuất sắc Outstanding Americans by Choice, còn gọi là ABC, theo tiêu chí tham gia công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn và thể hiện trách nhiệm công dân. Trong dịp này, USCIS thực hiện lễ tuyên thệ nhập tịch cho 19 tân công dân Hoa Kỳ đến từ 17 quốc gia khác nhau, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, người già đang được khuyến cáo hạn chế ra đường giữa đợt bùng phát dịch đang diễn tiến. Sau đó, các phóng viên ghi nhận tình trạng bệnh nhân ngoại trú lúng túng khi một cơ sở y tế ở Sài Gòn tạm đóng cửa vì phát hiện một ca dương tính với COVID-19.
Người ngoài 60 tuổi đang được khuyến cáo hạn chế ra đường. Theo một quyết định của chính quyền Sài Gòn, thì tình hình dịch COVID tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm từ nhiều nguồn, nhiều biến chủng chưa có dấu hiệu suy giảm. Sinh viên y khoa Trương Thanh Toàn, ngành gây mê hồi sức, giải thích.
Người cao tuổi thì thường thì sức đề kháng của họ yếu, nên hạn chế ra đường vì vi khuẩn COVID thì nó thiên về là hô hấp. Mà người già thì hô hấp của họ kém, thì hay họ yếu, mà trong người cải họ còn mang rất là nhiều bệnh.
Tuy nhiên, gánh áo cơm với những người nghèo đã buộc người già phải ra đường. Ông Nguyễn Quốc, quê Phú Yên, 61 tuổi, chia sẻ.
Mình phải buộc phải đi bán số ra đường, phải đi vậy thôi chứ giờ. Ở nhà thì lấy gì ăn, thì khổ vậy, phải đi ra đường bán để kiếm sống. Giờ ở nhà, muốn ở nhà chứ mà ở nhà đâu có tiền tiêu xài đồng kia đồng nọ, cũng phải lăn lứa ra đường để kiếm tiền, cũng đi đây đi đó vậy rồi còn bán thì kiếm đồng đỡ đồng vậy chứ giờ sao, giờ ở nhà đâu có tiền.
Các gói trợ cấp của chính phủ trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên năm 2020 đã góp phần nào giúp người dân vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Còn ở lần dịch bệnh bùng phát hiện tại, với việc lan rộng đến mấy chục tỉnh thành, thì người nghèo lại phải tự lay lắt cầm cự, ông Nguyễn Quốc nói.
Chừng nào mà chính phủ nó không có ra nước, nhà nước nó không có ra số nữa như năm ngoái thì mình đi về luôn. Bây giờ nó còn ra mình đi bán vậy. Mà đi bán bữa nay quán đồ nằm đóng rồi, đi hôm thấy công an đồ nó dẹp mấy cái quán lớn, nậu tớ nậu làm việc rồi đóng cửa rồi. Mà bây giờ mình bán ngã hè rồi vậy, dọc đường bà con đi đường rồi ai nó gặp nó mua. Tờ rồi vậy, còn nó không mua thâu rồi mình ơi vài ba bữa nữa đây mà nếu mà quán đồ nó đóng cửa hết rồi thôi có nước là cũng đi về quê. Chứ giờ ở đây cũng không làm ăn gì được.
Góc nhìn y khoa, sinh viên Trương Thanh Toàn đưa ra các gợi ý giúp người già trong cuộc mưu sinh giữa mùa đại dịch.
Mang khẩu trang, nếu được thì hạn chế tiếp xúc các đồ vật mà nhiều người cầm. Nếu là được hơn nữa thì nên đem theo một, cứ như là thuốc tây có đó, cứ như là mua nước sát khuẩn tay. Để mỗi lần mình chạm vào mình sẽ rửa ngay để sát khuẩn trên tay, trên da đồ này nọ. Để tránh nhiễm khuẩn khi mình quẹt trúng má, trúng miệng đồ này nọ để tránh bị xâm nhập vào cơ thể. Hoặc có thể hơn được nữa thì họ nên mua nhiều họ nên mua nhiều khẩu trang, phải là thay khẩu trang thường xuyên.
Xem ra ở lúc này rất cần đến một kịch bản ưu tiên ngắn hạn và uyển chuyển, kiểu như một thứ vaccine an sinh phúc lợi cho người già, nghèo khó đang buộc phải ra đường để mưu sinh trong khi chờ dịch bệnh đi qua và kinh tế chung phục hồi. Vừa qua ở Sài Gòn xảy ra vụ việc do có dấu hiệu của lao phổi nên một bệnh nhân được cơ sở y tế chuyển theo tuyến điều trị và sau đó tầm soát COVID cho bệnh nhân đã dương tính. Vậy là trung tâm y khoa này bị buộc tạm đóng cửa, bệnh nhân ngoại trú Phan Văn Nhẫn chia sẻ.
Dưới quần áo mà bị dưới thì nó khám bảo hiểm, còn lên đây thì nó không có xài bảo hiểm. Đi nghe tên Phước á, xuống quần áo mà. Rồi nghe nói vậy rồi chạy lên gia đình à, chứ đâu dám xuống dưới nữa. Đi dưới bệnh thì sợ lây dính dưới, về không được. Rồi chạy mới lên trên bệnh viện gia đình à. Giờ không xài bảo hiểm cũng phải lên đây chứ đâu dám đi dưới. Dưới nó nhốt dưới cái là khỏi mần luôn.
Khi gặp trường hợp bất đắc dĩ đó, người bệnh đành tự tìm nơi điều trị thích hợp. Ông Trương Thục Phi nói.
Chịu thôi chứ... cái đó là coi như là người dân mà giờ đó vụ là giờ đó bị rồi phải thì do cái bệnh viện đó sẽ chuyển với người bệnh nhân đó qua cái bệnh viện khác, nói vậy thôi chứ đâu có gì nữa. Chứ bây giờ người ta đang bị đó rồi không chuyển người ta đi rồi cái rồi người ta nếu mà vô trong đó là lỡ có cái gì đó là sao lây nó làm sao.
Việc đóng cửa đột ngột bệnh viện đồng nghĩa bệnh án của tiến trình điều trị đang lưu giữ tại cơ sở y tế không được tiếp tục các phác đồ chữa trị. Người bệnh buộc chuyển sang cơ sở y tế khác để được theo dõi và phải làm lại những xét nghiệm y khoa tương ứng. Bệnh nhân Phan Văn Nhẫn ý kiến.
Một người bệnh phải chặn khúc đó lại thôi, còn mấy kia nó mở cho người ta thì người bệnh chỉ rồi chứ để chặn hết thì ai bệnh được. Đâu chị, cái đó tội nghiệp cho người ta. Người nào thì có người, chứ đâu tội nghiệp cho người ta chứ.
Tình cảnh hiện tại thì người bệnh đành cam chịu vì phụ thuộc vào cơ sở y tế, bệnh nhân Trương Thục Phi nói.
Phải có ảnh hưởng rồi, nhưng mà giờ phải chịu thôi. Dĩ nhiên là mình khám bệnh viện này, mình đi bệnh viện khác thì nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà có cái là do cái bệnh viện người ta sắp xếp thôi, chứ mình đâu có biết được.
Có ý kiến là một khi cơ sở y tế chưa được phép tự làm xét nghiệm tầm soát COVID đối với bệnh nhân, thì làm sao họ có thể chủ động phòng tránh được sự việc như vừa xảy ra, nhất là trong bối cảnh dịch COVID đang lây lan nhanh ở Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Đây là một khu công viên dành cho trẻ nhỏ ở ngoại ô thủ đô Washington. Vào thời điểm này, do đại dịch COVID đã dần được kiểm soát, nên ngay cả trong ngày thường cũng có rất nhiều gia đình đưa trẻ tới đây vui chơi. Do là không gian ngoài trời nên có người mang khẩu trang, nhưng cũng có người không. Tuy vậy thì những nơi có khả năng tập trung quá đông người vẫn được tạm đóng. Các hàng ghế dành cho phụ huynh cũng vẫn thực hiện giãn cách. Bên cạnh đó thì các dịch vụ sử dụng chung có khả năng lây truyền virus như các cột nước uống miễn phí vẫn tạm ngừng hoạt động, chưa quay lại phục vụ.
Vào thời điểm này khi thời tiết tại khu vực thủ đô Washington DC đã thực sự nóng ấm và đại dịch COVID-19 đang từng bước được đẩy lùi, thì các gia đình cảm thấy khá là thoải mái khi đưa con trẻ tới vui chơi và giải trí tại những nơi công cộng. Trải qua hơn một năm hạn chế ra đường để phòng tránh sự lây lan của COVID, thì mọi gia đình đều hy vọng mùa hè năm nay sẽ là một mùa hè sôi động và vui vẻ để bù đắp cho những gì họ đã phải trải qua khi đại dịch COVID còn đang hoành hành tại Mỹ.
Bức tranh đại dịch COVID tại Mỹ đã từng bước hạ nhiệt kể từ khi đạt đỉnh vào nửa đầu tháng 1 năm 2021 và cho tới thời điểm hiện tại khi vaccine đã được triển khai rộng rãi tại tất cả các tiểu bang cho cả người lớn và trẻ nhỏ từ 12 đến 15 tuổi. Số ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm chỉ còn chưa tới 1/10. Đó là lý do vì sao tại những khu vui chơi công cộng ngoài trời như thế này, những người đã trích đầy đủ vaccine có thể tháo bỏ khẩu trang nếu muốn. Nhưng trước tình hình đại dịch ở Ấn Độ và một số quốc gia khác vẫn đang phức tạp với nhiều biến chủng mới, nên việc phòng dịch vẫn được duy trì và việc tụ tập đông người vẫn chưa được các cơ quan y tế địa phương cho phép.
Trong những ngày gần đây, khi bước chân tới một số khu chợ thực phẩm cũng như một số cửa tiệm khác, thì tôi đã chứng kiến là người ta đã đưa ra những tấm biển cho phép những người chích vaccine đầy đủ không cần mang khẩu trang khi vào mua sắm. Tuy vậy thì hầu hết mọi người dù đã chích vaccine đầy đủ vẫn mang khẩu trang như thường lệ, với ý thức cao trong việc phòng tránh đại dịch COVID-19 khi đại dịch này đang có những diễn biến mới trên thế giới. Tuy nhiên thì việc cho phép những người đã chích vaccine đầy đủ không phải mang khẩu trang khi tới với những nơi công cộng đã cho thấy cuộc sống tại nước Mỹ đang dần trở lại bình thường sau hơn một năm chống chọi với cơn đại dịch COVID.
Cho đến ngày hôm nay đã có trên 164 triệu người Mỹ được chích vaccine ngừa COVID, tương đương với hơn 50% dân số. Và trên 131 triệu người đã chích đầy đủ vaccine, tương đương với gần 40% dân số. Việc chích ngừa vaccine cho toàn bộ người Mỹ từ 12 tuổi trở lên dự kiến sẽ được hoàn thành ngay trong mùa hè năm nay. Nhưng những quy định về phòng dịch tại những nơi công cộng sẽ vẫn được duy trì và chỉ từng bước được nới lỏng hay dỡ bỏ hoàn toàn tùy theo tình hình dịch bệnh cụ thể mà thôi.
Thưa quý vị, sau 20 năm, Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng ra khỏi Afghanistan, đánh dấu thời khắc mang tính bước ngoặt cho cả hai nước. Thông tin viên ngoại giao Cindy Sain của VOA tường trình qua phần trình bày của Tấn Chương.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết quá trình rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan đang được tiến hành với việc đóng gói và chuyển đi một số trang thiết bị. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận những lo ngại an ninh nghiêm trọng nhưng nói rằng binh sĩ Mỹ không thể cứ lưu lại Afghanistan vô thời hạn.
We degraded the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan.
Chúng ta đã hạ cấp mối nguy khủng bố tới từ Al-Qaeda tại Afghanistan, và sau 20 năm anh dũng và hy sinh, đã đến lúc đưa binh sĩ trở về nhà.
Bộ Ngoại giao Mỹ trấn an Afghanistan rằng Mỹ vẫn giữ cam kết với quốc gia này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price phát biểu trong một cuộc họp báo tháng trước.
Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại ở Afghanistan một lực lượng quân đội rất hạn chế nhằm bảo vệ đại sứ quán. Ngay cả khi chúng tôi rút quân sau 20 năm tham chiến tại Afghanistan, chúng tôi vẫn duy trì sự hiện diện tại đây thông qua đại sứ quán, thông qua các đại diện dân sự, bao gồm cả các nhà ngoại giao.
Việc rút quân khiến nhiều nhà phân tích nhớ lại lần Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1973, một thời khắc mang tính bước ngoặt cho cả hai nước. Andrew Steinfeld, cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn.
Tôi nghĩ rằng hẳn sẽ có nhiều người Afghanistan, đặc biệt là những người sống tại khu vực trung tâm Kabul, nhất là những người phụ nữ có trình độ cao tại thành phố này, những người mà theo một chừng mực nào đó tin rằng Mỹ đã đưa ra một số cam kết nhất định, và giờ thì trở mặt và chạy làng. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với chính sách ngoại giao của Mỹ, giống như khi chúng ta rút quân khỏi Việt Nam.
Một số chuyên gia khác chỉ ra rằng khi nói đến việc quy trách nhiệm cho việc không thể biến Afghanistan thành một nước dân chủ an ninh và thịnh vượng, có rất nhiều bên để đổ lỗi. Theo giáo sư Daniel Markey của Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp Johns Hopkins,
this is a long and significant investment that has not paid off.
Đây là sự đầu tư dài hạn và to lớn nhưng chưa có thành quả. Tuy nhiên, nhiều bên khác trong khu vực cũng chưa mang lại được hòa bình cho Afghanistan. Ngược lại, họ tiếp tục chơi những canh bạc khác nhau. Những nhà lãnh đạo của chính Afghanistan cũng không thể đoàn kết hoặc tìm ra giải pháp nhằm thương lượng hòa bình với nhau để có thể mang lại sự ổn định cho đất nước.
Nhiều phụ nữ Afghanistan cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh Taliban quay trở lại nắm quyền ngay khi quân đội nước ngoài rút đi, và cho biết sẽ đấu tranh để giữ lại những quyền lợi mà họ đã vất vả giành được. Khi Taliban cầm quyền tại Afghanistan vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, phụ nữ bị cấm tham gia các hoạt động công cộng, bao gồm việc tới trường hay làm việc bên ngoài nhà, và một số người còn bị hành quyết về cáo buộc ngoại tình.
Mekong là một trong những con sông dài nhất thế giới, trải dài 5.000 km từ Trung Quốc qua Lào, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, những con đập đã khiến hệ sinh thái trên con sông thay đổi, khiến hạn hán xảy ra vào mùa mưa và lũ lụt trong mùa hạn. Thực tế này đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của những người dựa vào con sông để kiếm kế sinh nhai tại vùng Đông Bắc Thái Lan, một vùng đất nghèo sát biên giới Lào và Campuchia. Sau đây là tường trình của phóng viên Vijitra Đoan Đi từ Nong Khai, Thái Lan.
Bà Rochana Thepwong, năm nay 64 tuổi, đang đải vàng bên bờ sông Mekong, phía Đông Bắc Thái Lan. Suốt cuộc đời mình, con sông này là sân chơi thời niên thiếu, là nguồn cung cấp thức ăn và thu nhập của bà. Giờ đây nó đã thay đổi với tốc độ mà bà khó có thể tin nổi.
Khi tôi còn trẻ, vào mùa khô, nước cạn tới mức tôi có thể đi bộ sang bên Lào. Giờ thì nước lên cao cả vào mùa khô, vậy nên tôi ở đây đãi vàng bất cứ nơi nào có thể.
Những con đập ở thượng nguồn, phần nhiều được xây bởi Trung Quốc đã thay đổi chu kỳ tự nhiên của con sông. Dòng nước nuôi sống 60 triệu người dân trải từ Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar cho tới Việt Nam. Hai bên bờ sông từng là nơi trồng trọt của những dân làng nghèo khổ nhất vùng Mekong. Giờ đây mực nước tăng giảm không báo trước khi các con đập được đóng lại để phát điện và đất đai trở nên cằn cỗi. Những nhà vận động cho biết nhiều loài cá đã gần như bị xóa sổ, trong khi khu vực hạ lưu bị thiếu hụt trầm trọng lớp bồi lắng mà các loài cá dựa vào để tìm thức ăn, khiến toàn bộ hệ sinh thái gặp một cú sốc. Những người dân địa phương lo ngại rằng con đập với trị giá 2 tỷ đô la do Trung Quốc hỗ trợ, dự kiến xây dựng tại tỉnh Sanakham của Lào, nằm trên thượng nguồn sông Mekong, chỉ cách nơi này không tới 2 km, sẽ là dấu chấm hết cho sinh kế dọc sông tại phía Bắc Thái Lan. Dự án này hiện vẫn đang trong quá trình tư vấn, nhưng gần như đã được thông qua chính thức. Tại một khu vực bảo tồn hiếm hoi bên bờ sông của Thái Lan, chỉ một vài km xuống hạ lưu tính từ con đập dự kiến được xây dựng, nhà nghiên cứu địa phương Abhisit Sundarwithat đã ghi lại những sự tàn phá mà con sông phải gánh chịu.
Những con đập của Trung Quốc và Lào đã phá hoại hệ sinh thái. Rất nhiều loài cá đã biến mất do không có đủ lớp bồi lắng. 69 loài cá đã không còn, và thêm vào đó những giống thực vật vốn là nguồn thức ăn cho đàn cá cũng chịu tác động.
Những người vận hành đập thủy điện cho biết họ đã có những biện pháp cần thiết nhằm làm giảm thiệt hại môi trường, bao gồm việc tạo ra một cầu thang để các loài cá có thể di cư trong mùa sinh sản. Từ góc nhìn ven bờ sông của mình, nhà nghiên cứu Abhisit cho rằng các doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc, Lào và Thái Lan đang kiếm trác từ nguồn lợi tự nhiên chung.
Những người dân làng chẳng được hưởng bất cứ lợi lộc gì từ những con đập này. Kẻ hưởng lợi là những tay doanh nhân cỡ bự.
Trong căn tròi này, một nhóm ngư dân đang đấu tranh bảo vệ con sông khỏi các dự án thủy điện lớn. Ngư dân Chawat Barakun phát biểu.
Tôi không thể diễn tả sự gắn bó khăng khít của tôi với con sông. Sông Mekong là con sông của sự sống.
Với việc trữ lượng cá sút giảm, rất nhiều ngư dân đã phải rời bỏ dòng sông để kiếm việc làm tại các đồn điện cao su hay các nhà máy trong thành phố. Đối với những người vẫn đang kiếm sống từ dòng nước này, những người vẫn hàng ngày ăn uống và làm việc hai bên bờ sông. Một con đập khác dự kiến được xây dựng tại Phat Chom, con đập đầu tiên trên đoạn sông Mekong chảy qua Thái Lan, sẽ khiến đời sống của họ thêm phần cơ cực. Người dân Suda Insamran chỉ có một thỉnh cầu nhỏ nhoi muốn gửi tới những người xây đập.
Xin hãy dừng lại. Tôi cầu xin các người hãy trả Mekong nguyên vẹn cho chúng tôi. Xin đừng xây thêm đập nữa. Quá đủ rồi. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.